那就也要是有吃的。
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2002. Hôm nay là ngày rằm Thượng Nguyên. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng hôm nay đó là hạnh phúc của riêng mình. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Nói là hạnh phúc của riêng mình, chắc quý vị biết rồi phải không? Nhưng mà xin hỏi đại chúng rằng là từ hôm đầu năm tới giờ đó, thấy có cái vui vẻ, có cái hạnh phúc chưa? Thấy có chưa? Nếu mà quý vị nào có rồi đó thì phải ráng giữ và tự mừng. Còn nếu mà những ai mà chưa có đó, thì Thầy hy vọng rằng là cái bài pháp này quý vị sẽ có. Sau khi nghe bài pháp này, có những cái biến chuyển trong tâm tư, thì quý vị sẽ có được cái hạnh phúc của riêng mình. Kính thưa đại chúng, khi mà nói tới hạnh phúc của riêng mình thì lẽ tất nhiên chúng ta phải loại bỏ những cái gì mà không phải của ta. Vì vậy chúng tôi muốn gửi đến đại chúng cái bài kệ hạnh phúc của riêng mình có hai loại: hư ảo và chân thật. Người nào thấy được sự hư ảo, người đó đạt được hạnh phúc tối thượng. Hạnh phúc tối thượng là hạnh phúc của riêng mình. Bây giờ thưa đại chúng, chúng ta đi qua từng cái điểm một. Nói về hạnh phúc hư ảo. Như quý vị biết rằng trong mỗi con người của chúng ta đó, ai cũng có một cái suy tư và ai cũng có cái tâm trạng khác biệt. Vì mỗi người của chúng ta đều có những cái tâm trạng khác biệt, cho nên chúng ta cũng có những cái hoàn cảnh khác biệt. Và vì có những cái hoàn cảnh khác biệt, cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có cái sự vui thích riêng biệt. Có rất nhiều người chẳng hạn như là biết rằng là hút thuốc lá thì có cái cơ hội bệnh ung thư rất là cao, có đúng không? Nhưng mà nói thì nói vậy, người ta vẫn cứ thích hút. Còn nói về những cái người mà sản xuất thuốc lá, mặc dầu rằng họ là cảnh cáo rằng là hút thuốc lá sẽ bị ung thư, nhưng mà họ vẫn cứ bán. Quý vị thấy không? Nên là biết nguy hiểm nhưng mà vẫn thích. Rồi cũng có người biết rằng cờ bạc là nguyên nhân của nghèo đói, của trộm cắp, của cái nguyên nhân của cái sự hỗn loạn trong xã hội. Nhưng mà cũng có rất nhiều người thích đến casino mỗi đêm. Chứ có phải biết rằng là nguyên nhân của nghèo đói, của trộm cắp mà người ta sợ đâu, có phải không? Đó là cái sự thích của mỗi người. Và cũng vậy, cũng có rất nhiều người nói ở đây thì xin thưa đại chúng đừng nghĩ rằng thầy Đồng Trung nói tò mò về đời sống thế gian quá nhiều, hả? Nhưng mà đó là sự thật, rằng là có nhiều người biết rằng là mèo mỡ trai nga gái ngoài đường á là cái nguyên nhân dẫn tới cái sự đổ vỡ hạnh phúc trong gia đình, có đúng không? Nhưng mà vẫn có nhiều người cứ email đi tìm bạn gái bốn phương, hay là tìm người tình lý tưởng trong cuộc sống. Biết vậy đó, nhưng mà vẫn có người là lén lút hẹn hò. Kính thưa đại chúng, ngoài ra chúng ta còn thấy có những cái thích thú với những cái sự hưởng thụ về vật chất. Chẳng hạn như là có những người, có những gia đình thì thích tổ chức những cái bữa ăn ngoài trời. Có những người thì đi thích bơi lội, có những người thì thích đi dự tiệc, có những người thì thích đi khiêu vũ, có những người thì thích tham dự những cái buổi văn nghệ, hòa nhạc, vân vân. Thì thưa đại chúng, tất cả những cái niềm vui thú được mọi người coi là hạnh phúc của riêng mình. Tuy nhiên ở đây thưa đại chúng, những cái vui thú mà người đời cho là hạnh phúc, tất cả đều là một cái sự hư ảo. Nó chợt đến rồi chợt đi. Cái thứ hạnh phúc đó nó mong manh, nó chóng tàn, nó luôn luôn thay đổi. Nó giống như là hoa 10 giờ vậy, quý vị biết không? Biết hoa 10 giờ chứ gì phải không? Cái hoa 10 giờ nó nở lẹ lắm. Cứ đúng 10 giờ là nó nở, nở ra một chút là nó tàn. Thì cái hạnh phúc hư ảo của con người trong cuộc đời nó cũng mong manh, nó cũng chóng tàn như vậy. Tuy nhiên con người không hiểu, cứ đam mê và vướng mắc vào đó. Cái sự đam mê vướng mắc này quý vị biết do từ đâu không? Đấy, quý vị nghe nhiều rồi đó. Bây giờ nói rằng là cái sự vướng mắc, cái sự đam mê đó là do cái lòng tham ái. Đúng, xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Ít ra là phải có một cái sự nhận định rõ ràng, đúng không? Mình biết rằng mình đam mê là do cái lòng tham ái. Như vậy lòng tham ái là cội rễ của các đối tượng của giác quan. Nếu mà chúng ta chịu khó để ý xem xét những gì đã và đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, nhất là trong các quốc gia ở trên thế giới, thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ nhận ra được tất cả mọi vấn đề trên thế giới đều có cái gốc rễ từ cái sự tham muốn, chiếm đoạt, hưởng thụ vật chất mà ra. Tại vì con người quá đam mê vào cái sự hưởng thụ, cho nên từ đó mới thành hình cái gia đình. Và gia đình hình thành thì mọi thành viên trong gia đình cũng phải làm sao? Phải đi làm để sinh sống chứ phải không? Kính thưa đại chúng, khi mà tâm tư của mọi người ai cũng muốn làm để phát triển gia đình của mình, để sinh sống cho chính bản thân mình, thì từ đó mới có những cái sự xung đột nó xảy ra. Là tại vì quý vị biết rằng tâm tánh của con người là luôn luôn là bảo thủ, luôn luôn là ích kỷ. Cho nên là khi mà làm một việc gì thì mình muốn cho mình thành công, mà mình không muốn người khác thành công như mình. Cho nên khi mà thấy người ta thành công thì có bộ mình không vui rồi, có phải không? Do đó mà có cái sự xung đột. Chẳng hạn như là cũng vì cái nhu cầu hưởng thụ dục lạc, trong đó có cả nhu cầu về cái bản thân của một cá nhân. Vì vậy đó mà nó gây ra cái mối bất hòa trong gia đình. Thí dụ như có người thích nghe coi tivi, nhưng mà có người không thích coi tivi, muốn thích tụng kinh ngồi thiền, có phải không? Thì hai cái tư tưởng nó xung đột với nhau. Nên, tao bảo mày để dẹp cái tivi rồi mà mày không dẹp. Rồi người thì nói tôi biểu vào bớt đi tụng kinh đi. Nghĩa là tư tưởng như vậy đó, mình chống đối với nhau. Rồi thì như vậy mình đã có cái sự bất hòa trong gia đình, có đúng không? Mỗi người nó có một cái thích thú riêng biệt. Cũng vậy, có cũng vì cái nhu cầu hưởng thụ dục lạc mà bạn bè, hàng xóm láng giềng không thể cư xử tốt đẹp, thuận hòa với nhau. Thí dụ như thấy người bạn của mình sao mà đi xe hơi tốt quá, thấy nhà cao cửa rộng, mà trong khi đó mình làm cái gì cũng không được, thì làm sao mình bực chứ, phải không? Nó không biết này nó ăn trộm ăn cắp đi đâu mà tiền bạc nó nhiều dữ vậy. Không biết rằng nó có bán cái gì đặc biệt không mà nó có lời nhiều tiền như vậy. Thế tự nhiên là mình cũng có cái nghi ngờ, có phải không? Mặc dù là mình không nói ra, nhưng mà mình cũng có nghĩ là không biết thằng này nó làm cái gì mà nó làm sao mà khá quá. Thì tự nhiên mình cũng cảm thấy nếu mà mình không hiểu đó thì mình sẽ có những cái cư xử không có hòa thuận với nhau. Cũng vì cái dục lạc mà làng này thành phố nọ bất đồng ý kiến với nhau. Nói ở cái điểm này thì thưa quý vị, thường thường là ở cái xã hội Trung Hoa ngày xưa có những cái làng họ thường gây chiến với nhau chỉ vì họ được cái này, cái làng này được cái này mà mình không được, chỉ vì cái làng kia khá hơn mình mà mình không thích. Ở xã hội Việt Nam, vào những miền quê, thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy có những cái trường hợp này. Kính thưa đại chúng, cũng vì cái dục lạc mà cái xứ này chống đối với xứ kia, cũng vì quốc gia, cũng nghĩa là quốc gia này gây hấn tranh chấp tương tàn với quốc gia khác. Một cái điển hình như quý vị thấy, cái xứ Trung Đông là xứ rất là giàu giàu, có phải không? Vì giàu giàu quá mà trong khi đó cả thế giới đều có cái nhu cầu là tiêu thụ dầu, cho nên họ mới làm sao ép giá, kêu bằng ép giá để tăng. Thì bây giờ làm sao các nước mà có cái nhu cầu tiêu thụ dầu tức quá nó phải đánh chứ sao? Thì đó, chính vì cái nhu cầu trong cuộc sống mà chiến tranh mới có cơ hội bộc phát, tâm lý con người mới tranh chấp tương tàn lẫn nhau. Cũng vì dục lạc mà biết bao nhiêu điều khó khăn, đau khổ, xáo trộn, rối rắm, phiền toái xảy ra ở trong thế giới. Cũng vì dục lạc mà ngay cả những cái tôn giáo, ngay cả các đoàn thể trong cộng đồng của chúng ta, đoàn thể này, tôn giáo này lên án đoàn thể khác, tôn giáo khác. Những cái sự phiền toái đó nó xảy ra tất cả mọi nơi ở trên thế giới. Rồi con người, thưa quý vị, một khi đã có cái sự bất đồng ý kiến như vậy thì tâm tư của con người nó sẽ trở nên dã man, tàn ác và độc dữ, và có thể nói rằng nó đi tới cái chỗ mất hết cả nhân tính của mình. Kính thưa đại chúng, vì muốn có một cái lý do chính đáng về cái sự tham muốn của mình, có người trong số chúng ta thì cho rằng là chúng ta có được, chúng ta sanh được làm con người đã là khó, mà có được tất cả những cái gì mình đang có trong hiện tại thì thưa quý vị, mình phải có cái quyền hưởng thụ, Chẳng hạn như mình có tiền thì mình phải đi mua xe cho nó thiệt đẹp mình chạy, hưởng thụ mà, có phải không? Là tại vì mình có cái may mắn. Tại vì lý do thứ nhất là do chính chúng ta tự nỗ lực, siêng năng làm việc, cho nên chúng ta mới có tiền. Và cái lý do thứ hai là ơn trên đã ban phước cho chúng ta. Đó, vì vậy đó mà họ cho rằng là những cái ân huệ của chúng ta có thì chúng ta phải tận hưởng. Và vì muốn tận hưởng cho nên có nhiều khi họ không đồng ý với những cái người mà đi tu. Chẳng hạn như quý vị đây, cứ về chùa nghe kinh, nghe pháp, tụng kinh, sửa đổi tâm tính. Có nhiều người họ cũng lên án, có phải không? Mấy bà, mấy ông á, đi chùa gì mà tuần nào cũng đi. Chê. Trong khi đó thì đi cine cũng không thèm đi, đi ăn nhậu cũng không thèm ăn nhậu. Lên án. Nhưng mà thưa quý vị, họ cho rằng những cái người mà từ bỏ gia đình đi tu tập như vậy là những người đi tìm một cái thứ hạnh phúc không có thật, không có trong thực tế. Và cho rằng chúng ta làm như vậy đó là đi đến cái chỗ hư vô và không có hưởng được một chút gì lạc thú ở trên cõi đời này. Đó là cái quan niệm của một số ít người. Ở đây thưa đại chúng, về phương diện khách quan, chúng ta có hai cái nhìn về những gì mà chúng ta có. Thật sự những gì mà chúng ta có trong hiện đời có thể rằng là do cái nghiệp báo. Nếu là cái người đó cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, gặp ai người ta cũng ghét, gặp ai người ta cũng mắng cũng chửi, thì quý vị thấy rõ ràng là cái nghiệp báo không? Mình hiểu rằng người con Phật của chúng ta biết rằng đó là cái nghiệp báo. Và cũng có thể nói là phước báo, là tại vì trong hiện đời mình làm giỡn mà ăn thiệt, có phải không? Có nhiều người làm chơi chơi nhưng mà phát giàu, cho nên có nói là làm chơi mà ăn thiệt đó. Thì tất cả những cái đó đều là do cái phước báo. Nhưng mà thưa quý vị, nếu nói về phước báo, chẳng hạn như quý vị, nếu mà các ông á có một cái cô vợ thật đẹp, ha, có một cái cô vợ thật đẹp. Còn nếu nói về các bà, thì thưa quý vị, các bà có thể rằng có một cái người chồng rất là đẹp trai, mà có thể nói rằng rất là lý tưởng. Hay nói đúng hơn là cả ông và bà đó có thể nói rằng mình có cái người bạn đường lý tưởng, hay là người vợ, hay là người chồng lý tưởng. Và vì quý trọng những gì mà ơn trên ban bố cho mình, rồi mình cứ ngồi đó mình nhìn hoài. Quý vị làm được không? Có dám can đảm ngồi đó nhìn hoài không? Thưa quý vị, nếu mà mình có một cái cô vợ mà thiệt đẹp á, mình cứ ngồi đó mình nhìn hoài thì chắc chắn mình nhìn ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba có thể rất đẹp, nhưng mà đến ngày thứ tư có thể sẽ không đẹp. Và có thể rằng là mình nhìn cái tuần lễ đầu trong một tháng mình thấy rất là đẹp, nhưng mà sau đó mình thấy không đẹp. Kính thưa đại chúng, mình nhìn hoài như vậy có thể rằng cái người mà mình được cho là đẹp nhất của mình đó, nó trở thành một cái hình nộm biết nói, có phải không? Mình nhìn hoài và nó quen, cho nên rằng là có một cái người ta thường nói là 10 năm tình cũ. Tại vì trong 10 năm mà ăn ở với nhau là thấy tình nó cũ đi rồi, cho nên là mình phải làm mới lại. Mà đây thưa quý vị, về các bà cũng vậy, Nếu mà có một ông chồng thật đẹp, thật lý tưởng mà mình cũng không đi làm gì cả, cứ ngồi đó mình nhìn ông chồng của mình hoài. Một riết thì một hồi thì mình sẽ thấy cái ông chồng của mình á thành cái người gỗ biết đi. Chứ nó không còn đẹp nữa. Có tính cách ở ngoài thế gian một chút. Nhưng mà chính vì vậy đã có một nhà thơ nhìn thấy cái điểm này. Cho nên ông ta mới nói như thế này: tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi lỡ vẹn câu thề. Có không? Có phải không? Khi mà hứa hẹn với nhau thì hứa hẹn đẹp lắm. Nhưng mà ở một với nhau rồi đó, là ông cũng có cái tật xấu của ông, mà bà cũng có cái tật xấu của bà. Rồi đó thì không nhìn nhường với nhau rồi thì lôi ra cự nữa với nhau. Đó. Như vậy thì không còn đẹp nữa. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là người mà chúng ta được coi là lý tưởng nhất, nhưng mà chúng ta nhìn hoài, chúng ta sẽ thấy đó là cái hình nộm và đó là cái người gỗ biết nói và biết đi. Ngay cả những cái bông hoa mà chúng ta cho rằng đẹp, thực sự là đẹp chỉ khi nào mà chúng ta để nguyên cái vị trí của nó. Nó ở trong vườn thì để nguyên cái vị trí của nó trong vườn thì chúng ta sẽ thấy nó rất đẹp. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn thấy cái đẹp đó một cách trọn vẹn, chúng ta muốn chiếm hữu nó, chúng ta cắt đem vô bình, thì quý vị thấy làm sao? Cái bông hoa đó đó, nó sẽ trở thành là hoa giấy hoặc là rác sau đó, không có lòng. Ngay cả chúng ta quý trọng cái giọng nói của người mà mình thương, mình cho rằng đó là giọng nói oanh vàng thỏ thẻ, có phải không? Nhưng mà nếu mà mình nghe riết một hồi, ngày cũng nghe, đêm cũng nghe, nghe hoài, nghe một hồi cái tiếng oanh vàng thỏ thể đó, nó trở thành cái thùng thiết bể. Nó trở thành cái tiếng thùng thiết bể. Rồi từ đó rồi mình thấy rằng là mình hết có muốn nghe cái giọng nói nữa. Cho nên rồi đó quý vị thấy rằng những cái ngày đầu mà tâm tình của trai gái với nhau, hẹn hò với nhau đẹp bao nhiêu đó, thì sau này mà nó gặp những cái trắc trở, nó thấy những cái xấu của mỗi người rồi đó, cũng giận dữ, cũng dữ lắm. Cho nên có thể nói rằng là một cái cô gái hay là một cậu con trai, nếu là một cô gái khi mà gặp cái người bạn trai của mình, có thể nói rằng ồ, em mà thiếu anh trong một ngày là em chắc chết đi đó. Hả? Nhưng mà sau này khi mà về ở với nhau rồi mà thấy cái tật xấu của anh ta nhiều quá đó, em mà thấy anh một ngày á là đau khổ một bằng một năm. Hả? Lúc đầu á thấy một ngày không vắng nhau, không gặp nhau một ngày là tưởng như chết đi được. Nhưng mà bây giờ nó bực quá rồi, gặp nhau một ngày á là nó đau khổ, cái niềm tâm tư nó chất chứa trong lòng như là cả năm, cả 10 năm vậy. Muốn đi bỏ đi cho nó lẹ lẹ. Thành quý vị thấy đó là cái tâm lý của con người, mà cũng là cái trạng thái chán chường khi mà chúng ta nghe, chúng ta thấy hoặc là chúng ta hưởng thụ quá nhiều. Thì như vậy chúng ta thấy những cái mà chúng ta cho là hạnh phúc của riêng mình, mà theo cái quan niệm của thế gian, đó là cái hạnh phúc hư ảo. Còn bây giờ đây nói tới cái hạnh phúc chân thật. Thưa đại chúng, chúng ta thấy nếu mà chúng ta chịu khó nhìn cho thật kỹ và coi là cái hạnh phúc, những gì mà được coi là hạnh phúc, nhưng mà những thứ đó, cái hạnh phúc tạm bợ trong cuộc đời, thì đó là cái nguyên nhân của biết bao nhiêu cái sự phiền toái khó khăn mà chúng ta gặp phải. Trong lúc chúng ta cứ mãi đi tìm một cái cảm giác mới mẻ, lạ lùng mà quý vị nghĩ rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho quý vị. Nhiều người tại vì muốn ham muốn hưởng thụ lạc thú ở bên ngoài, cho nên đã có những cái hành vi coi thường và phá vỡ cái hạnh phúc đang có trong gia đình của mình. Kính kính mời đại chúng ngồi dồn dồn lên trên để cho những người tới sau có chỗ ngồi. Chúng tôi xin được tiếp tục bài pháp. Nghĩa là những người vì muốn hưởng thụ cái lạc thú cho nên có những cái hành vi coi thường và phá vỡ hạnh phúc đang có trong gia đình mình. Có người vì không kiểm soát được lý trí nên cũng rất nhiều người đã phạm pháp, đã gây ra những cái tội ác làm cho chính bản thân của họ đau khổ và làm cho những cái người thân trong gia đình của mình đau khổ theo. Họ chỉ nghĩ rằng cái lạc thú tạm bợ của thân xác mà quên đi cái sự đau khổ của người khác, quên đi rằng là những cái đau khổ trầm luân đời đời kiếp kiếp trong cái sanh tử luân hồi mà họ sẽ gánh chịu. Họ không hiểu được cái hậu quả tai hại như vậy, cho nên cứ mãi mê đi tìm một cái hạnh phúc, đi tìm một cái gì đó mà họ cho là lạ. Nhưng mà những kết quả thảm khốc đó họ phải gặt hái do cái sự không cái suy tư đúng đắn. Và có thể nói rằng vì một cái phút bồng bột, nông nổi mà gây ra. Ở đây thưa đại chúng, bên cạnh đó chúng ta vẫn thấy có những cái người rất là khôn ngoan, biết so sánh giữa những cái lạc thú phù du, giả tạo, mong manh, hư ảo. Nó chỉ có thể thoáng qua trong chốc lát những cái hậu quả tai hại mà chính bản thân của mình chạy tìm đó phải gặt hái sau này. Cho nên họ không chạy theo những cái tạm bợ hư ảo như thế đó. Quý vị biết những người đó là ai không? Biết không? À, tất cả những người đang có mặt ở đây, xin quý vị vỗ cho mình một tràng pháo tay đi. Có phải không? Quý vị phải tự khen mình cái đã. Thường thường là mình không có khen. Mình khen thì người ta nói mình là tự cao tự đại, nhưng mà đôi khi cũng phải tự khen mình, tại vì mình giỏi. Thay vì bữa nay bạn bè rủ ở nhà đi tiệc nhưng mà mình không có đi, mình về chùa mình nghe pháp. Đó là cái người lựa chọn cái hướng đi khôn ngoan, biết rằng những cái phù du giả tạo đó nó chỉ thoáng qua trong đời của mình rồi thì nó không còn lưu lại gì cả. Những cái gì mà chúng ta tu tập thực tập cho bản thân của mình, chính những cái đó là những cái còn trường tồn mãi mãi. Kính thưa đại chúng, như chúng tôi nói đó, những người mà được coi là khôn ngoan nhất, những người đó chính là quý vị hiện đang có mặt ở đây. Thật sự là như vậy. Nếu mà chúng ta tinh tấn tu tập, thực hành giáo pháp giải thoát của Đức Phật chỉ dạy, thì chúng ta sẽ nếm được cái hương vị của hạnh phúc do kết quả của sự tu tập đem lại. Như chúng ta đã biết, trong cái quá trình tu tập của chúng ta có thể ghi nhận và không bao giờ quên trong cái sự biến chuyển tâm tư của chúng ta qua 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ một con người chưa bao giờ biết tu tập, bước chân vào đạo. Trong những cái ngày tháng mà tu tập thực hành giáo pháp như vậy, đầu tiên chúng ta sẽ cảm thấy có một cái sự ấm áp. Ấm áp là vì có một cái nơi nương tựa. Quý vị biết rằng cái quan niệm là chồng nương tựa với vợ để tạo dựng gia đình, vợ nương tựa với chồng để sống với nhau đời đời kiếp kiếp. Nhưng mà thưa quý vị, cái sự nương tựa đó có vững chãi không? Không có, đúng không? dù cho là mấy chục năm đi nữa, nhưng mà cơm không lành canh không ngon là làm sao? Sẵn sàng chia tay một cái rẹt, không có khó khăn gì cả. Thì như vậy cái sự nương tựa đó đừng có hy vọng. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng lè. Đừng có nói thầy Đồng Trung suối là mọi người không có nên lập gia đình nghe không? Thầy Đồng Trung không có suối cái chuyện đó. Nhưng mà thầy Đồng Trung khuyến khích rằng làm thế nào trong cuộc sống gia đình chúng ta biết cái việc đó, thận trọng mà gìn giữ. Nhưng mà đây nói cho nó rõ ra đó là nếu mà hy vọng để nương tựa với nhau thì đừng có hy vọng. Có thể hy vọng là một cái người bạn tốt với nhau thì được. Thế thưa đại chúng, cái sự nương tựa đó nó không vững chãi. Cho nên khi mà chúng ta về với Đức Phật, nương tựa theo cái giáo pháp tu tập, thì từ đó chúng ta sẽ có một cái sự an lạc, hạnh phúc đầu tiên. Hạnh phúc an lạc đầu tiên mà khi quý vị về với đạo, nương tựa với cái giáo pháp giải thoát, thì đó gọi là cái hạnh phúc của sự nương tựa. Cái thứ hai là sau một cái thời gian tu tập, bao nhiêu những cái phiền lụy trong cuộc đời đều rơi rụng theo năm tháng. Chẳng hạn như khi mà chúng ta chưa biết tu, ai chửi mình một mình chửi hại lại họ hai, hả? Có phải không? Dám làm lắm phải không? Ai mà đạp mình một đạp, mình giọng cho họ giọng 3-4 giọng một lần để cho nó hơn người ta chứ. Nhưng mà khi mà mình biết tu rồi đó, ai chửi gì mình ráng mình nghe. Nếu cười được mình cũng cười. Như vậy có tiến bộ không? Có tiến bộ chứ phải không? Mà thưa quý vị, ở nhà có làm được cái chuyện này chưa? Đấy. À, nếu có đó thì tự mình vui. Còn nếu chưa có phải ráng mà tập cho thôi để mang tiếng. Bà này đi chùa mỗi tuần mà dữ quá đi. Hả? Hay là cái ông này đó nghe thầy thuyết pháp hoài à, mà gặp ai ông cũng cừ hết. Thì như vậy mình mang tiếng. Thì đây thưa đại chúng, sau một cái thời gian tu tập chúng ta thấy được những cái sự lợi ích. Cho nên rồi bao nhiêu những cái phiền lụy, những cái chấp trước nặng nề trong cái tâm tư của chúng ta, chúng ta cũng có thể sẵn sàng bỏ bớt đi. Những cái phiền muộn đó sẽ rơi rụng theo năm tháng. Tâm tư hỗn tạp của chúng ta bây giờ cũng không còn nữa, để nhường lại cho một cái tâm hồn thanh tịnh, một cái tâm hồn hỷ xả bao dung. Thì đó là cái hạnh phúc của niềm an lạc. Đó là cái hạnh phúc thứ hai. Càng thực tập, tâm tư của chúng ta càng thấy thanh thản bình an, và tâm thức của chúng ta trở nên nhẹ nhàng, không còn vướng bận với cái chuyện có, chuyện không, chuyện vui, chuyện buồn. Thì thưa quý vị, lúc đó mình sẽ tự vui mừng rằng mình đã có một cái loại hạnh phúc thứ ba, là cái loại hạnh phúc không còn vướng mắc. Và cái cuối cùng, khi mà chúng ta không còn vướng mắc, tâm tư của chúng ta hiểu được cái chiều sâu của mình. Đôi khi nói cho con người của chúng ta không biết được. Có phải không? Nói về chuyện người khác thì mình nói rành mạch lắm. Nhưng mà nói về cái con người của mình á, một là mình sợ mình không dám nói, mà hai là không biết gì để nói. Tại vì mình cứ dòm người ta thôi chứ người ta mình đâu có dòm mình. Cho nên rồi cuối cùng mình biết chuyện người ta nhiều hơn là chuyện của mình. Có phải không? Nhưng mà bây giờ đó, thưa quý vị, sau một thời gian tu tập, mình không những biết chuyện của người ta mà mình biết luôn con người thật của mình. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta biết được cái con người thật, cái tâm tư của mình, lúc đó thì chúng ta sẽ cảm thấy an nhàn, tự tại, nó không còn vướng bận về những cái sự không vướng mắc. Có nghĩa là trước đây đó chúng ta đã bỏ, để xả bỏ tất cả những cái gì mà gian díu dính líu trong cuộc đời. Nhưng mà nếu mà cái bỏ đó đó, mình cũng phải bỏ luôn cái bỏ đó luôn. Có phải không? Kính thưa đại chúng, quý vị có hiểu rõ chỗ này không? Chẳng hạn như thầy nói, mình có cái lòng tốt, thấy những cái người mà đói khổ, mình bố thí. Có phải không? Là mình xả đó, mình cho. Nhưng mà đi tới đây mình nói, ồ tôi mới cho cái người kia 5 đồng kia. Đi tới chỗ nọ mình nói, tôi mới cho người kia 10 đồng kia. Thì như vậy cái bỏ cái cho của mình á, mình chưa có bỏ. Bây giờ phải bỏ luôn cái bỏ đó. Có nghĩa là mình làm mà mình không tính gì cả. Cái đúng không? Tức là những cái trước đây đó mình đã không còn vướng mắc. Mình không còn vướng mắc, chẳng hạn nói bây giờ tôi không cần tiền. Nhưng mà đi tới đâu cũng nói tôi không cần tiền, đi tới chỗ nọ tôi cũng nói tôi không cần tiền. Thì như vậy mình vẫn còn vướng mắc vào cái tôi không cần tiền. Có đúng không? Thì bây giờ đó mình bỏ luôn cái bỏ đó luôn, không nói gì hết. Đó. Thì cái bỏ đó nó mới trọn vẹn. Thì thưa quý vị, như vậy đó, chúng ta đã có được cái một cái loại hạnh phúc của cái sự hoàn toàn xả bỏ. Ở đây thưa đại chúng, qua 4 cái giai đoạn thay đổi của tâm thức được coi là cái hạnh phúc của cái sự thoát ly. Trong cái sự xa rời các pháp bất thiện và phiền não. Tuy nhiên ở đây còn một cái loại hạnh phúc an bình và tĩnh lặng khác cao hơn cái loại hạnh phúc đó. Chỉ thực sự đến khi nào mà tâm của chúng ta dừng nghỉ hoạt động. Đó là cái hạnh phúc của cái sự tiêu diệt tất cả các cái loại đau khổ. Cái loại hạnh phúc này nó độc lập, không liên quan đến cái đối tượng của tất cả các cái giác quan của mình. Có nghĩa là không dựa vào cái sự thấy, không dựa vào cái sự nghe, không dựa vào cái sự đối đãi trong cuộc sống. Hơi khó hiểu chỗ này, có đúng không? Làm thế nào cái hạnh phúc của chúng ta mà là không căn cứ vào các giác quan của mình? Nhưng mà thưa quý vị, đơn giản lắm. Từ từ quý vị sẽ nghe. Ba cái loại hạnh phúc như mà quý vị đã nghe như vậy đó. Cái loại hạnh phúc đầu tiên là cái loại hạnh phúc hư ảo. Cái loại hạnh phúc thứ hai là cái loại hạnh phúc của cái sự hoàn toàn xả bỏ. Và cái loại hạnh phúc thứ ba tức là cái loại hạnh phúc không liên quan đến giác quan. Loại hạnh phúc này khi mà nói ra khó có thể chấp nhận. Bởi vì theo cái quan điểm của người đời, những cái hạnh phúc cụ thể thì họ mới tin tưởng được. Còn ngoài ra những cái hạnh phúc mà nói không liên quan tới giác quan là những cái loại hạnh phúc không cụ thể vật chất. Những cái hạnh phúc đó có tính cách là vượt lên trên các cái loại hạnh phúc cảm nhận từ cái giác quan. Do đó khó có thể làm cho mọi người chấp nhận. Là bởi vì đối với mọi người trong thế gian, cái cuộc sống trong một gia đình được coi là hạnh phúc là gia đình đó phải có vợ đẹp, con ngoan, phải có xe hơi, nhà cao cửa rộng, con cái làm nên danh phận, vân vân. Vì vậy đó, khi mà nghe nói một cái hạnh phúc mà họ không thể thấy được, tay không thể rờ mó được, thì chắc chắn khó làm cho mọi người tin tưởng rằng là có thật. Tuy nhiên ở đây thưa quý vị, để làm sáng tỏ cái loại hạnh phúc này, chúng tôi xin nói một cái loại thí dụ. Như chúng ta biết là ông Bill Gates, có phải không? Bill Gates hay là Bill Gates? Bill Gates ha. Ông ta rất là giàu, có phải không? ông ta là triệu phú tiểu phú vậy đó. Thì bây giờ thưa quý vị, nói về cái ông Bill Gates á, là ông ta có thể hưởng được mà cái lạc thú của trần gian mà ông ta muốn, tại vì có tiền mua tiền cũng được mà, ông tiền bạc thiếu gì. Cho nên nếu nói về cái lạc thú thì chúng ta có thể biết được rằng ông không thiếu. Vì bận rộn với cái công việc phát triển cơ nghiệp cho nên ông có nhiều đêm ông không ngủ. Giàu có nhưng mà vẫn lo nhiều quá cho nên ông không ngủ. Nhưng mà một hôm bỗng nhiên cái ông Bill Gates này ông ngủ rất say. Trong khi đó cái người đầu bếp nấu xong thức ăn đem bày trên bàn. Cái thức ăn này dọn sẵn và giờ ăn đã tới. Nhưng mà cái ông Bill Gates này vẫn còn ngủ. Ông không biết trời, biết trăng gì hết. Và ngay cả ông ngủ, ông đạp văng mền, văng gối xuống dưới nền nhà. Cái người đầu bếp lườm lên và đắp lại cái chăn cho ông. Nhưng mà ông vẫn không hay biết gì hết. Cái điều này chúng ta có thể kết luận. Khi mà ông Bill Gates đang ngủ say, thì ông ta không còn biết gì đến cái hoàn cảnh chung quanh. Đừng nói là ông Bill Gates, ở chúng ta cũng vậy, có đúng không? Khi mà chúng ta mà ngủ say rồi đó, thì cái động đất ngay tại chỗ chúng ta cũng không biết nữa. Đó là cái sự thật. Thì như vậy khi mà ông không biết được cái hoàn cảnh chung quanh, dù cho cái phòng ngủ của ông á có trang hoàng đẹp đẽ và nên thơ đến đâu đi nữa, thì quý vị thấy ông có thấy được cái gì không? Không thấy được cái gì, tại vì ông đang ngủ. Và dầu cho những cái tiếng nhạc, cái lời ca có vang lừng đến tận mây xanh, có hay ho đến cỡ nào đi nữa, thì thưa quý vị, ông ta chẳng khác nào như người điếc thôi. Tại vì ông đâu có cần nghe nữa, cái ngủ là nhất rồi. Hả? Rồi dầu cho là cái phòng của ông dầu coi cho là để dầu thơm, có hương thơm ngạt ngào đến đâu đi nữa, nhưng mà ông cũng không ngửi được cái gì. Tại vì ông đang ngủ rồi, ông đâu có biết gì nữa. Rõ ràng là khi mà ngủ ngon thì dầu cho giường có êm ấm êm, có đẹp đẽ đến đâu cũng không cần biết. Mà ngay cả khi mà đã trong cái giấc ngủ say rồi đó, ông cũng không cần biết rằng ông đang ngủ ở đâu, mền gối như thế nào, không cần biết. Cái giấc ngủ đó là cái giấc ngủ ngon. Cái giấc ngủ đó được coi là hạnh phúc, không liên quan gì đến cái giác quan của hiện tại. Có đúng không? Khi đã ngủ rồi thì còn biết cái gì nữa? Không cảm nhận được cái gì cả. Thức ăn ngon cũng không cần. Nơi chốn đẹp đẽ cũng không cần. Tiếng hay, mùi thơm cũng không cần. Chỉ có cái ngủ là trên hết. Như vậy, đó được coi là một cái hạnh phúc không liên quan gì đến giác quan. Tại vì ông hoàn toàn không biết gì đến hoàn cảnh xung quanh vì cái lý do rất là dễ hiểu. Ở đây đại chúng nhớ cái điểm này. Trong giấc ngủ là một cái trạng thái tiềm thức luôn luôn nhiếp hộ. Có nghĩa là tâm thức có cái khuynh hướng trở về sinh hoạt với cái bản năng của nó. Vì thế mà lúc ngủ cái tâm rất là nhẹ nhàng, vi tế. Cho nên cái đối tượng của tâm thức lúc ngủ đó nó cũng thu hẹp lại mà gần như không có gì. Đó là cái lý do ngủ dường như là chúng ta không nhận biết được cái việc gì cả. Mặc dù chúng ta vẫn có cái thức, cái biết, có đúng không? Nhưng mà chúng ta không biết gì hết. Đó cũng là cái lý do dễ dễ hiểu khi nào mà chúng ta có những cái tâm sự gì mà nó phiền muộn, nó đau đầu, nó khó chịu. Tốt hơn hết đừng chửi người ta. Đi kiếm nơi nào mà ngủ được một giấc thật là ngon, vậy là nó khỏe hết. Tại vì lúc đó cái tâm thức của mình nó thu hẹp lại. Cái tâm thức của chúng ta nó nhẹ nhàng hơn. Và nó trở về, nó hoạt động với cái bản năng bình thường. Cho nên cái đối tượng làm cho bực bội đó nó không còn nữa. Kính thưa đại chúng, Nếu mà quý vị không tin về gặp cái chuyện phiền muộn nào, đi ngủ một giấc đi để thử coi nó có nhẹ nhàng không, chắc chắn sẽ nhẹ nhàng. Thưa đại chúng, qua cái thí dụ trên, chúng ta có thể thấy rằng hạnh phúc của sự ngủ say nó không liên quan gì đến với đối tượng của các giác quan hay là tất cả những cái pháp trần. Mọi người chúng ta dù là giàu hay là nghèo cũng cảm thấy thích thú sau khi thức dậy từ một cái giấc ngủ rất là ngon, rất là say. Chúng ta ai cũng có thể có một cái số hạnh phúc an lạc nào đó khi mà chúng ta ngủ ngon. Thành ra quý vị cứ để ý rằng là khi nào mà chúng ta ăn được, ngủ được, không lo buồn gì hết, đó là cái hạnh phúc cần phải lưu giữ. Đừng có để nào khi nào mình mất ngủ, đừng có để khi nào mà mình ăn không được. Nếu mà chúng ta ăn không được, ngủ không được là mình biết rằng cái hạnh phúc của mình đang trên đà mất. Cho nên phải ráng mà giữ. Kính thưa đại chúng, mặc dù cái an lạc này khó có thể diễn tả hay là so sánh, tuy nhiên chúng ta cũng không thể nào phủ nhận cái hạnh phúc an lạc trong cái giấc ngủ khi mà chúng ta có một cái giấc ngủ thật say. Cũng vậy, thưa đại chúng, Đức Phật hay là những cái vị thánh đã thấy rõ được giáo pháp thì họ sẽ hiểu rõ được một cái loại hạnh phúc khó diễn tả. Nhưng ở đây thưa quý vị, dầu muốn dầu không gì cũng không thể phủ nhận được, và chúng ta có thể đoán chắc rằng có thật, là tại vì chư vị La Hán, chư vị Bồ Tát, chư vị Phật đã có cái hạnh phúc đó rõ ràng. Bây giờ chúng ta nói là không có, không thể được. Nhưng mà nói chúng ta có thì chúng ta chưa có, cho nên chúng ta chưa biết. Cho nên cái giá trị phủ nhận thì không thể phủ nhận được, mà chấp nhận là tất nhiên. Bây giờ nếu nói với con người của chúng ta cũng khó chấp nhận được, có đúng không? Nhưng mà khi mà quý vị tu tập rồi từ từ mình sẽ làm quen, và chúng ta sẽ có một cái thái độ chấp nhận rất là dễ dàng khi mà chúng ta có thực tập. Kính thưa đại chúng, nếu có được một cái giấc ngủ ngon mà quý vị có được như vậy, quý vị thấy có thích không? Thích không? Thích chứ phải không? Có được một giấc ngủ ngon là chắc chắn chúng ta sẽ thích. Những ai mà không thích một cái loại hạnh phúc ngủ say như vậy, khó có thể ghi nhận được một cái loại hạnh phúc thứ ba, đó là cái loại hạnh phúc không liên quan gì đến giác quan. Những ai không muốn cái hạnh phúc vượt ngoài cái kinh nghiệm của giác quan thì người đó sẽ bị dính mắc vào cái hạnh phúc của vật chất, mà đó là sự thật. Thì như vậy chúng ta thấy rằng biết được như vậy là chúng ta thấy được một cái loại hạnh phúc chân thật. Bây giờ đây là cái loại hạnh phúc tối thượng. Người nào mà thấy được cái sự hư ảo và chân thật đó là những cái vị thánh, vị A-la-hán, là Bồ-Tát. Cho nên khi mà quý vị thấy được những cái gì mà trong khi quý vị tu tập đó, lẽ tất nhiên rằng là chúng ta không có tự phong, có đúng không? Nhưng mà chúng ta biết rằng phải có một cái trình độ khá mới nhận thấy được, chứ không phải đơn giản mà chúng ta có thể thấy được. Mình cũng đừng, nếu mà thấy được như vậy, đừng có thấy khoan khoái quá, mình nói là tôi đắc được quả A-la-hán đó, không phải hả? Hay là mình là Bồ Tát sống, hay là mình là ông Phật sống, như vậy cũng không được. Nhưng mà mình biết chắc rằng nếu chúng ta có được cái loại hạnh phúc đó, chúng ta phải tự vui mừng. Kính thưa đại chúng, hạnh phúc của chư vị A-la-hán, Bồ-Tát, chư vị Phật là những vị đã có cái kinh nghiệm thâm sâu về cái sự giác ngộ khi mà các ngài thâm nhập vào cái diệt thọ tưởng định. Chư vị đã đạt được một cái sự dừng nghỉ lớn lao trong cái tâm thức. Ở đó nó không còn có thân hay tâm, không còn có tâm vương và tâm sở. Những cái hình thức vi tế nhất của thân hoặc là tâm cũng không có hiện khởi nữa. Khi đó những vị A-la-hán họ mới ghi nhận được, và chính vì họ đã đi vào những cái cảnh giới đó, cho nên các ngài mới đem những cái hạnh phúc tối thượng đó truyền đạt đến chúng ta. Dù cho là chúng ta có thể khó chấp nhận trong hiện tại, nhưng mà chúng ta sẽ dễ chấp nhận khi mà chúng ta thực hành. Thưa quý vị, khi mà những vị chư Phật đã đạt được cái trạng thái đó, các ngài truyền đạt đến cho chúng ta, thì với cái trạng thái đó, thưa đại chúng, Đức Phật trong Phật giáo gọi đó là Niết Bàn. Đó là cái trạng thái của mọi đau khổ của thân và tâm hoàn toàn ngừng hẳn, hoàn toàn tiêu diệt hẳn. Khi mà mọi khổ đau không còn, tâm của chúng ta sẽ được an lạc và thanh tịnh. Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta cái con đường đi đến cái hạnh phúc tối thượng. Cái hạnh phúc tối thượng này, đó là cái trạng thái như chúng tôi nói với quý vị đó, là cái trạng thái mà mọi khổ đau của thân và tâm đều hoàn toàn không còn nữa. Tất cả chư Phật đã và sẽ xuất hiện trên thế gian này đều nhằm cái mục đích duy nhất như vậy, đó là chỉ cho chúng ta thấy rõ cái con đường đi đến hạnh phúc tối thượng. Như chúng ta biết, có Đức Phật có tất cả là 10 cái danh hiệu, có đúng không? Có ai nhớ 10 danh hiệu đó không? Như Lai, à, à, quý vị giỏi quá, xin vỗ cho một tràng pháo tay đi. Phật tử chùa Dược Sư giỏi lắm. Thì thưa đại chúng, trong cái 10 danh hiệu đó có một cái danh hiệu gọi là chánh biến tri. Chánh biến tri có nghĩa là hoàn hảo, đúng đắn, có nghĩa là tuyệt đối. Và Đức Phật là một cái người độc nhất hiểu được cái bản chất thật sự của mọi vật, nghĩa là ngài hiểu rõ được thật tướng của tất cả mọi sự mọi vật, và chân lý đó luôn luôn đúng. Con người không thể hiểu chân lý hay là hiểu chân lý một cách sai lầm, nhưng mà Đức Phật không bao giờ sai lầm, tại vì Đức Phật là người đã giác ngộ. Ngài giác ngộ bằng cái sự cố gắng của mình. Ngài không nhận lãnh cái sự giác ngộ từ một cái đấng nào đó có quyền uy cho Ngài để Ngài giác ngộ. Và cũng không lệ thuộc vào bất cứ một cái điều kiện, bất cứ một ai. Bởi vậy hạnh phúc tối thượng mà chúng ta nói đến là Niết Bàn đã được Đức Phật, tức là cái đấng gọi là chánh biến tri, hướng dẫn và chỉ cái con đường cho chúng ta đi tới cái hạnh phúc tối thượng. Kính thưa đại chúng, một cái đặc tính khác của hạnh phúc tối thượng là thoát khỏi cái sự lo âu và phiền buồn. Thành ở đây, thưa quý vị, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta không còn lo âu phiền muộn nữa, thì chúng ta biết rằng chúng ta cũng đã có cái hạnh phúc tối thượng. Phần lớn con người của chúng ta thường lo âu và phiền muộn. Ở đây, nếu mà có như vậy thì chúng ta hãy tưởng tượng để xem, nếu không có phiền muộn lo âu thì trong cuộc đời của chúng ta hay biết mấy, có phải không? Trong cuộc đời của quý vị có ai dám tự hào rằng tôi chưa bao giờ buồn không? Có không? Không dám nói vậy, có đúng không? Không dám tự hào rằng mình không bao giờ buồn. Ít nhiều trong cuộc đời chúng ta cũng có một cái sự buồn nào đó. Có thể là chúng ta vui một chút, nhưng mà cũng đủ khóa lấp cái bùa ngàn đời. Tại vì đó là cái tâm lý của người đời. Cái hạnh phúc tối thượng còn có nghĩa là thoát khỏi cái bụi bặm và ô nhiễm. Như chúng ta biết, bụi bặm khiến cho mọi vật dơ bẩn và làm hại đến cái sức khỏe của chúng ta. Thành vì vậy, ở trong gia đình cần thiết cũng phải nên làm sao? Nên quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ. Đừng có mặc đồ quần áo thiệt đẹp mà nhà cửa dơ bẩn, thì cũng là cái lý do mà tạo cho chúng ta bệnh nữa đó. Ăn mặc sạch sẽ, nhà cửa cũng phải sạch sẽ, nó mới đẹp luôn. Bởi vì á, thưa quý vị, cái bụi bặm dơ bẩn nó sẽ làm hại đến cái sức khỏe của chúng ta. Cái mối nguy là hại lớn hơn nữa, đó chính là sự ô nhiễm, được coi là cái ô nhiễm trong thân và tâm. Đó là cái phiền não, đó là cái tánh hư và cái tật xấu của chúng ta. Đó là cái sự dơ bẩn trong thân và tâm. Tâm của chúng ta bị đủ các cái loại phiền não nó quấy nhiễu, và thân của chúng ta cũng vậy. Nghĩa là chúng ta luôn luôn bị tham lam, sân hận, si mê, tà kiến, ngã mạn, tật đố, bỏng sẻn, vân vân. Tất cả những cái thứ đó nó tràn ngập bởi vì những cái bụi bặm ô nhiễm trong thân và tâm như vậy, thì tâm của chúng ta làm sao có thể trong sạch và thanh tịnh được. Như vậy bây giờ muốn cho thân và tâm của chúng ta trong sạch và thanh tịnh, thì chúng ta phải làm sao gạt bỏ tất cả những cái sự tham lam, sân hận, si mê, tà kiến. Chỉ có cái hạnh phúc tối thượng mới thực sự thoát khỏi được cái phiền não của nhiễm ô. Đó là cái hạnh phúc làm cho tất cả cái tâm tư của chúng ta dừng nghỉ lại. Được coi là cái hạnh phúc tối thượng là một cái loại hạnh phúc không pha lẫn cái sự phiền não. Trong hạnh phúc của năm dục lạc luôn luôn, trong đó nó có chất chứa cái tham ái. Giống như chúng ta mà nấu món ăn. Nếu mà bây giờ quý vị nấu đậu hũ không đó, mà quý vị không nêm nếm gì hết trơn á, quý vị ăn thế nó làm sao? Nó lạc lẽo, nó vô duyên lắm. Có phải không? Nói như vậy á, muốn ngon là phải nêm nếm. Trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúng ta được gọi là hạnh phúc mà không có cái phiền não, không có cái sân hận á, thì cuộc đời chúng ta buồn lắm. Tại vì làm sao? Không có cái lý do để mà chúng ta gây sự. Cho nên nhiều người họ thích gây sự, họ cảm thấy họ buồn khi mà không có người la lối với mình. Kính thưa đại chúng, như vậy dầu cái thức ăn có ngon, quần áo có đẹp, và chúng ta có mọi cái khoái lạc ở trong trần gian, nhưng mà chúng ta không muốn ăn, không muốn mặc, không muốn thưởng thức, thì những cái đó nó cũng trở thành vô dụng, nó trở thành không ý nghĩa. Nói tóm lại, cái hạnh phúc tối thượng là một cái loại hạnh phúc hết sức tuyệt diệu, bởi vì nó không còn pha trộn tất cả những cái loại tạp nhạp khác, nên cái hạnh phúc đó được coi là cái hạnh phúc trong sạch và tinh khiết. Muốn có được một cái hạnh phúc trong sạch tinh khiết thì chúng ta phải cố gắng tu tập, có đúng không? Nếu mà quý vị muốn có một cái cuộc sống thanh tịnh an vui thì ráng cố gắng thực tập cho nhiều. Ở đây thầy Đồng Trung không có xúi về chùa Dược Sư đâu, nhưng mà đó, thầy Đồng Trung khuyến khích rằng bất cứ ở nơi nào, nếu mà quý vị thấy thuận duyên thuận cảnh thì nên tìm về để chúng ta có một cái nơi nương tựa vững vàng về cái cuộc sống tâm linh, để tâm hồn của chúng ta kính thưa đại chúng để cho tâm hồn của chúng ta không có bị lạc lõng khi mà chúng ta phải đối diện với nhiều khổ đau, phiền muộn và những cái yếu tố khác ở trong cuộc đời. Chúng ta cố gắng làm sao để liên tục giữ được cái thân, miệng, ý của chúng ta được trong sạch. Chúng ta sẽ đạt được cái hạnh phúc tối thượng. Đó là cái điều chắc chắn. Tại vì hiểu được cái hạnh phúc tối thượng là cái loại hạnh phúc trạng thái tâm tư dừng nghỉ hoạt động, không còn người và ta, không còn cái phiền não dính mắc ở trong đó. Tại vì cái hạnh phúc tối thượng có được á, là do chúng ta cố gắng tu tập mà được. Như có lần chúng tôi thưa với quý vị, Đức Phật mà đạt được cái trạng thái tối thượng là do cái sự cố gắng của Ngài mà Ngài có được. Có đúng không? Không có một cái ai là người có thẩm quyền cho chúng ta cái hạnh phúc tối thượng đó. Ngay cả Đức Phật, Ngài cũng không có cái thẩm quyền cho chúng ta cái hạnh phúc tối thượng đó. Mà cái hạnh phúc tối thượng đó đó là phải do chính cái bản thân của chúng ta. Có tu tập được như vậy thì chúng ta sẽ có cái hạnh phúc tối thượng. Mà có được cái hạnh phúc tối thượng thì đó gọi là hạnh phúc của riêng mình. Đó cũng là cái lý do mà chúng tôi giới thiệu cái bài pháp hạnh phúc của riêng mình đến với quý vị. Thì để kết thúc cái bài pháp hôm nay, chúng tôi xin được nhắc lại bài kệ. Hạnh phúc của riêng mình có hai loại: hư ảo và chân thật. Người nào thấy được sự hư ảo, người đó đạt được hạnh phúc tối thượng. Hạnh phúc tối thượng là hạnh phúc của riêng mình. Kính thưa đại chúng, bài pháp hôm nay đến đây xin được ngừng lại. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.